Thưa quý bà và anh chị em, thỉnh thoảng tôi được đi dự một lễ rửa tội của một đứa trẻ. Trong lễ rửa tội thì mọi người đều súng xít quây quần bên đứa trẻ. Ai cũng vui, không chỉ có cha mẹ đứa trẻ mà còn có ông bà, những người trong gia đình, họ hàng thân thiết, bạn hữu xa gần. Tất cả mọi người đều quy tụ chung quanh một đứa bé sơ sinh. Nó là hoa trái của tình yêu. Tình yêu của Chúa ban cho đôi vợ chồng, và tình yêu của vợ chồng trao tặng cho nhau. Chúng ta có thể ví câu chuyện mà Thánh Luca kể như chúng ta vừa nghe như một lễ rửa tội của một đứa trẻ công giáo vậy. Chúa Giêsu được dâng trong đền thờ và người trở thành điểm quy tụ của tất cả mọi người. Có những người chờ mong điều này lâu lắm rồi, như ông Simeon và bà Anna, riêng Thánh Giuse và Đức Mẹ. Thì Chúa Giêsu đến một cách bất ngờ trong cuộc đời của các vị, và cuộc sinh ra của người cũng thật bất ngờ. Và hôm nay các ngài đưa Chúa Giêsu, hài nhi Giêsu lên đền thờ để làm những điều luật Chúa truyền, là dâng cho Chúa đứa con đầu lòng. Và các ngài cũng gặp rất nhiều những chuyện bất ngờ. Những câu nói của ông Simeon, những lời cảm tạ ca tụng Chúa của bà Anna, những lời người chung quanh nói về hài nhi này. Thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất, chúng ta mừng lễ của các gia đình, và chúng ta nghe câu chuyện này, chúng ta cũng cầu mong, cầu nguyện cho các gia đình cũng được sự sum vầy đầm ấm, cũng được sự quây quần ấm cúng như vậy. Các gia đình cũng có những hoa trái của tình yêu, đón nhận tình yêu của Chúa ở nơi sự sống và con cái mình, và đón nhận tình yêu của nhau, một tình yêu vị tha, một tình yêu biết hy sinh để đón nhận con cái mà Chúa ban, như chính các đôi vợ chồng đã hứa ở trong ngày thành hôn, là đón nhận con cái Chúa ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh. Chỉ tiếc rằng ngày nay điều đó xem ra càng lúc càng hiếm. Sự quây quần đầm ấm đông vui của các gia đình xem ra càng lúc càng khó tìm thấy trong cái xã hội hiện đại của chúng ta bây giờ. Cách đây đúng một tuần, tôi đi làm lễ tạ ơn cầu nguyện cho một bà cụ 100 tuổi. Bà cụ vẫn khỏe mạnh và đến nhà thờ hàng ngày. Và tôi được thông tin cho biết rằng bà cụ có tất cả 137 con cái cháu chắt. Chúng ta nghe và chúng ta cảm thấy có vẻ sợ, sao mà đông quá vậy? Nhưng đối với bà cụ, đó là hồng phúc. Hồng phúc Chúa ban. 137 người con cái cháu chắt mà bà vẫn sống khỏe mạnh, vui tươi, đạo đức. Một gia đình như thế quây quần trong một ngày lễ vui biết bao nhiêu. Mặc dù cuộc sống rất nhiều những bươn chải, lo toan, nhưng mà người ta cần phải có cái gì đó hơn tất cả những cái lo toan đó, để mà có được cái niềm vui của tình yêu, của tình thương, của hồng ân của Chúa. Từ chối những điều cao cả thì tất cả những thứ khác dù có chất đầy nhà đi chăng nữa, tiền bạc của cải bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn là một cuộc sống héo hon, cô quạnh và buồn tẻ mà thôi. Chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông Abraham, ông ấy nói với Chúa cái gì? Ông ấy rất là giàu có, ông ấy là đầy tớ, ê hề, trâu bò, chiên cừu nhiều lắm. Và ông ấy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, tất cả những tài sản này con không có người thừa kế, chắc là phải để lại cho cái ông quản gia ông thừa kế thôi. Vì đến bây giờ con vẫn không có một đứa con. Và Chúa hứa chính con mà ngươi sinh ra sẽ thừa kế, và từ đứa con đó sẽ có một dòng dõi đông như sao trời, nhiều như cát biển. Như vậy chúng ta thấy rằng là của cải ê hề đó vẫn không làm cho người ta vui được, vẫn không làm cho người ta hạnh phúc được, bởi vì không có hoa trái của tình yêu, không có hoa trái của đời sống hôn nhân và gia đình. Buồn biết bao nhiêu, cô quạnh biết bao nhiêu. Ấy thế mà bây giờ lại có rất nhiều người thích cái cảnh đó. Các bậc ông bà cha mẹ khi dừng vợ gả chồng cho con cái mình thì thường muốn rằng, mong cho nó mau sinh cháu để có đứa bồng đứa bế, để có đứa mà nâng mà thương. Nhưng có rất nhiều các bậc ông bà cha mẹ chờ mòn mỏi, bởi vì các cặp vợ chồng trẻ không thích sinh con. Họ có 1001 lý do và xem ra rất chính đáng. Có người đã nói với tôi rằng, cha ơi, bây giờ sinh con ra khổ lắm, vất vả lắm. Nuôi dạy một đứa cho nó khỏe mạnh, tử tế đàng hoàng, ăn học nên người, khó biết bao nhiêu. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ, tôi xin thưa với các bạn thế này: nếu không vất vả, nếu không hy sinh thì làm gì có tình mẫu tử, tình phụ tử, làm gì có công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nếu mà sinh ra quá dễ, nuôi quá dễ, vất đầu cũng sống, thì làm gì có những cái tình cao nghĩa đẹp như vậy. Mà đó cũng không có gì đáng quý hết. Phải có hy sinh, phải có vất vả. Nhưng mà tại vì người ta chỉ có một cái nhìn dựa trên những cái tiêu chuẩn đấy, những yếu tố mang tính vật chất và trần gian này thôi, thiếu cái nhìn của đức tin và thiếu cái nhìn của tình yêu mà như Chúa đã xuống thế làm người ở với chúng ta đó. Người chấp nhận trong một hoàn cảnh éo le, nghèo hèn, khổ sở, chạy lui chạy tới, bị tìm cách giết hại, vân vân. Gia đình của Thánh Giuse Đức Mẹ là như vậy, trớ trêu trắc trở ngay từ lúc bắt đầu Chúa Giêsu nhập thể trong lòng Đức Mẹ, và cứ thế vất vả lầm than. Nhưng mà hôm nay gia đình ấy hiện diện ở Jerusalem và tất cả mọi người đều mừng vui, mọi người đều chờ đợi, mọi người đều khao khát và no lòng thỏa dạ khi gặp được Hải Nhi Giê-xu mà Đức Mẹ bồng ấm trên tay. Ông Simeon nói gì? Lạy Chúa, giờ đây xin hãy cho con ra đi bình an vì mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ. Hay nói kiểu nôm na như chúng ta là bây giờ con chết cũng được rồi. Nhiều ông bà cha mẹ trong các gia đình chúng ta cũng mong nhìn thấy đứa con, đứa cháu được sinh ra và thỏa mãn, nói rằng chết cũng được rồi. Nhưng nhiều khi chết mà không yên, bởi vì không có đứa cháu để bồng bế yêu thương. Chúng ta hay nghe nói về sự vô cảm của xã hội hiện đại bây giờ. Và tôi không cần kể ra đây quý bà và anh chị em ra đường là có thể thấy được sự vô cảm đó. Và có khi chúng ta cũng phê bình, chúng ta cũng comment thế này thế kia ở trên mạng. Nhưng mà có khi về nhà, chính mình lại là kẻ vô cảm đối với những người thân trong gia đình của mình. Chính mình không phải là niềm vui cho những người thân yêu trong gọi là mái ấm. Chính mình lại trở thành những nỗi buồn cho người khác. Mình không thấy được sự khao khát. Mình không thấy được nỗi lòng của ông bà, cha mẹ hay của những người chung quanh mong ước gì ở nơi mình, nơi tình yêu của mình, nơi đời sống gia đình của mình. Đợt Giáng sinh vừa rồi, người ta có gọi là đúc kết 10 cái quảng cáo trong mùa Giáng sinh hot nhất. Trong đó có một cái quảng cáo như thế này: một cậu bé có một con chim cánh cụt, cậu quý nó lắm, nó luôn luôn ở cùng cậu, đi đâu cũng đi cùng, ngủ chung một giường, và xem ra con chim cánh cụt cũng rất hạnh phúc bình yên. Nhưng đến một ngày, cậu bé đưa con chim cánh cụt ngồi trên xe buýt đi trên đường, và con chim cánh cụt nhìn xuống dưới hẻ phố, thấy có một đôi trai gái đang quấn quýt bên nhau. Tự nhiên con chim cánh cụt nó như muốn cụt cả cánh đi vậy. Nó buồn rười rượi. Cậu bé nhận ra điều đó. Và đến ngày Giáng sinh, đến lúc mà mọi người nhận món quà Giáng sinh, cậu bé dẫn con chim cánh cụt ra cây thông Giáng sinh và mở ra cho nó một món quà. Món quà đó là một con chim cánh cụt khác. Con chim cánh cụt này rất vui, nó chạy đến và ôm chầm lấy con chim cánh cụt là quà tặng mà cậu bé đã dành cho nó trong ngày lễ Giáng sinh. Con chim cánh cụt nó rất cần đến đồng loại, nó rất cần tình đồng loại, nó rất cần cái tiếng kêu của một con chim cánh cụt khác, nó rất cần cái âu yếm của con chim cánh cụt khác, nó rất cần sự đoàn tụ sum vầy với một con chim cánh cụt khác. Chung quanh nó là thế giới của loài người chúng ta, là một thế giới văn minh hiện đại cao cấp thế nào đi chăng nữa, đó không phải là thế giới của nó. Tôi nhìn cái quảng cáo đó và tôi nghĩ đến các gia đình. Các gia đình mà không có những đứa trẻ, mà xem ra càng lúc càng nhiều. Các gia đình thiếu tiếng bi bô của những đứa trẻ, các gia đình thiếu những tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ, thiếu những câu nói rất ngây ngô hồn nhiên của những đứa trẻ, trở thành niềm vui cho cả nhà, cho cha mẹ, cho ông bà, cho tất cả mọi người. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, tác giả thư Hipri ca tụng đức tin của ông Abraham, ca tụng đức tin của bà Sarah, và nói rằng từ một người coi như đã chết mà Chúa ban cho sinh ra một người tên là Isaac. Mà Isaac, tên của ông có nghĩa là nụ cười, là niềm vui. Đứa trẻ nào sinh ra thì cũng có thể gọi là Isaac hết. Đứa trẻ nào sinh ra cũng là niềm vui, là nụ cười hết. Chúng ta hôm nay mừng lễ Thánh Gia, và nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa và xin cho đặc biệt là các bạn trẻ, những cặp vợ chồng trẻ và những người sắp bước vào đời sống hôn nhân và gia đình, hãy làm cho gia đình của mình trở thành một tổ ấm thực sự. Mà muốn là tổ ấm thì phải có tình yêu. Muốn là tổ ấm thì phải có những sự sống mới phát sinh. Muốn là tổ ấm thì phải có sự quây quần. Không thể nào mà đơn chiếc chỉ quạnh quẽ có hai vợ chồng mà thôi được. Tôi lại nhớ trong mùa vọng vừa qua, tôi đi giảng tĩnh tâm ở một giáo xứ kia, và tôi ngồi trong phòng khách của nhà xứ. Bên cạnh đó có một cái hang đá nho nhỏ do các em thiếu nhi nó làm, và tôi nhìn thấy ở trong hang đá đó có cái gì lạ lạ. Tôi để ý kỹ thì có hai con mèo nó nằm cạnh hai con lừa ở trong cái hang đá đó. Ở trong hang đá thì ấm hơn ở ngoài. Hai con mèo nó vào đó, nó nằm cùng với hai con lừa. Nó cần hơi ấm, nó tìm đến hang đá để nó có hơi ấm. Có Chúa Giêsu, có Đức Mẹ, có Thánh Giuse, có hai con lừa, mặc dù đó chỉ là những bức tượng. Chúng ta đến với lễ Thánh Gia, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse và tất cả những ai hiện diện ở trong hang đá. Vui biết bao nhiêu quây quần sum vầy ấm cúng. Hay hôm nay ở thành Jerusalem cũng vậy, mọi người đều mừng vui quanh đứa trẻ Giêsu. Xin cho các gia đình của chúng ta có tình yêu, có hoa trái của tình yêu, có đức tin nữa để mà đón nhận và sống tình yêu hôn nhân và gia đình ấy, để thực sự mỗi gia đình là tổ ấm của yêu thương, của sự sống và hạnh phúc. Amen.